chúng đọc đoạn 27. Đoạn không diệt.
Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, Như Lai chẳng lo các tướng phụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Không bao giờ mất cả. Anh nói tiếp.
Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, Như Lai chẳng do các tướng phụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Thì Phật đã dạy ông Tu Bồ Đề không thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Thế bây giờ đây thì Phật lại nói ngược lại, ông chớ có nghĩ rằng Như Lai chẳng do 32 tướng mà được chánh giác. Thế là nghĩa làm sao? Bài trên thì vừa mới dặn dò không được dùng 32 tướng mà thấy Như Lai, đến bây giờ lại bảo rằng ông chớ có nghĩ rằng Như Lai không đủ 32 tướng mà thành Phật. Thầy con hiểu cái nghĩa cái câu thế nào? Đủ 32 tướng, được tướng này lại được tướng kia, phải đủ 32 tướng mới thành Phật được. Tại sao thế? Ở đây Ngài giảng đây, người phát tâm vô thượng chánh giác không có nói các pháp đoạn diệt. Nếu nói các pháp đoạn diệt, chớ khỏi cái nghĩ ấy, nghĩa là chớ có nói các pháp đoạn diệt. Không, ràng nó không là bởi vì biết nó huyễn, nhưng mà không phải là đoạn trừ nó, không phải là bỏ vứt nó đi. Như Lai không thành Phật không phải nhờ những sự tướng, nhưng mà Như Lai phải có sự tu hành thật sự thì mới thành Phật được. Không chấp những sự tướng không có nghĩa là không tu. Như Lai phải có tu mà cũng phải có tuần tự đầy đủ cái công phu tu hành, chứ không phải là nói không chấp tướng rồi thôi ngồi đấy, cứ ngồi đấy mà thành Phật thì không phải. Cho nên đây nói là không các pháp đoạn diệt. Đoạn diệt tức là chấp rằng không có cái gì cả, chết là hết chuyện, không tội, không phước, không nhân, không quả. Như thế gọi là pháp đoạn diệt. Nhưng mà đây thành Phật không thể y cứ pháp đoạn diệt, mà phải có nhân quả, tội, phước. Có tu thì mới có thành. Nào con gọi là pháp thân. Đã lấy vạn pháp làm thân thì tất cả các pháp đều là thân mình. Có trừ cái thân tứ đại này không?
Dạ không ạ.
Thế, cho nên đã lấy vạn pháp làm thân, thân thì tất cả pháp nào cũng là thân mình cả. Cho nên ngay cái thân tứ đại này nó cũng là thân mình. Nó là một phần ở trong pháp thân. Ở đây nói, đừng tách rời nó mà tìm Phật. Cái câu có nghĩa là thế nào?
Dạ, con tìm Phật thân.
Cái hóa thân, nó chính từ pháp thân mà nó hiện ra. Thân Phật ở Ấn Độ là hóa thân. Thì đã là hóa thân thì chính từ pháp thân mà có. Cho nên không tách rời ra, nghĩa là chúng ta đã đành không cố chấp là Phật chỉ ở một cái thân, cái hóa thân, mà chúng ta phải biết Phật, pháp thân của Phật ở khắp pháp giới. chúng ta không cố chấp là Phật chỉ ở một cái thân, cái hóa thân ở Ấn Độ. Nhưng chúng ta cũng phải biết cái hóa thân ấy cũng chính là Phật. Bởi vì ở trên này cứ nói đi nói lại, không lấy âm thanh sắc tướng nhận làm Phật. Chúng ta lầm cho rằng cái thân, cái hóa thân ấy không phải là Phật. Chúng ta nên nhớ ly Phật, ly nhất thiết tướng nhưng tức nhất thiết Pháp. Không quyết định là một hình tướng nào, nhưng Ngài là bản thể của tất cả các hình tướng.
Thôi vậy là Phật, con kính Phật trên này. Thầy cho con thưa lại cái đoạn chánh văn một tí là ở bài trai nhá, thì Đức Phật nói là không có do 32 tướng mà thấy được cái thân của Phật. Còn ở bài này á là chẳng do 32 tướng mà thấy Phật, có nghĩa là do 32 tướng mà mới thấy được cái thân của Phật. Thì thầy giảng lại cái chỗ này cho con tí, con còn lờ mờ, chưa có nhận được ạ.
Thì đấy, chính thầy vừa mới đang nói. Bài trên thì nói là không dùng tướng để mà thấy Phật. Nhưng mà Phật lại sợ chúng mình là không dùng tướng là vứt hết cả đi. Không dùng tướng để thấy Phật có nghĩa là không chấp vào cái tướng ấy, không phải chỉ cái tướng ấy là Phật, mà Phật ở khắp cả. Chứ Phật không chỉ ở một cái chỗ ấy, chứ không có nghĩa là vứt những cái tướng ấy để mà tìm Phật.
Em hỏi do 32 tướng mà thấy được Phật nghĩa là sao ạ?
Thì đấy, thì bởi vì thực như thầy vừa nói, chúng ta y chấp vào sự tướng, chúng ta cho là Phật, y vào 32 tướng để mình thấy Phật. Nhưng mà phải nhớ là Phật ở khắp, chứ không phải chỉ ở 32 tướng này. Nhưng mà nhắc mình rằng đừng chấp vào 32 tướng và thấy Phật, không có cái nghĩa là phải vứt 32 tướng để đi rồi có một ông Phật riêng ở một chỗ khác. Thì lại lầm. Bởi vì Phật mình đã học ở Lăng Nghiêm đó, ly nhất thiết tướng nhưng mà tức nhất thiết Pháp. Lìa cái tướng nhưng mà Ngài chính là tức là Pháp. Lìa 32 tướng mà Ngài là bản thể của 32 tướng đó.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa. Như vậy nếu thí dụ bây giờ ở 32 tướng của Phật mà con nói rằng đó không phải là Phật Thích Ca thì là sai. Bởi vì Phật không phải là chẳng do 32 tướng tụ túc mà thành vô tự chánh đẳng chánh giác. Tức là Ngài phải có 32 tướng. Mà nếu bây giờ con nói rằng 32 tướng đó là Phật thì Ngài lại bảo con là không đúng. Bởi vì y sắc tướng mà thấy Như Lai là không đúng, là hành tà đạo.
Đấy, bởi vì Ngài có vi trần tướng hảo, chứ không phải Ngài chỉ có 32 tướng. Cho nên y cứ vào 32 tướng mà bảo là Phật thì sai. Nhưng mà không, Phật không rời 32 tướng ấy.
Vậy thì bây giờ con phải thấy 32 tướng nó là Phật hay không phải là Phật?
32 tướng ấy chính là Phật, nhưng mà đừng cố chấp vào cái 32 tướng. Phật là vi trần tướng hảo.
Tức là 32 tướng.
Thì bây giờ đây Phật không hiện 32 tướng nữa, mà Phật hiện hình con mèo con gà, hoặc là Phật hiện cái hình cái người không có tai chột mắt, thì Ngài muốn hiện hiện nào chả được. Nhưng mà những cái hình mà Ngài hiện ấy có phải là Phật không?
Dạ phải.
Thì vẫn là Phật, đâu có cố chấp là 32 tướng. Phát tâm cầu thành Phật phải tin có nhân quả, tin có tội phước, tin cái tánh Phật vô sanh bất diệt. Chứ làm sao lại chấp đoạn diệt là chấp không, hay nó tan đi, nhưng mà cái pháp thân nó vẫn thường trụ, nó không sanh không diệt, không bao giờ chủ trương đoạn diệt cả.
Chính điểm này là điểm mà tất cả người tu Phật phải để ý.
Gọi là chấp thường, thế nào gọi là chấp đoạn? Mình cái chấp thường nó là tà đạo. Chấp nghĩa là đây chấp cái linh hồn, tức là tuy cũng chấp cái phần tinh thần nó còn lại, nó vẫn còn, nó không vô sanh bất diệt, nhưng lại cho là con người cứ là con người mãi, có cái linh hồn của con người thì cứ làm người mãi. Con chó nó có cái linh hồn chó, nó cứ làm chó mãi. Như thế gọi là chấp thường. Mà chấp như thế là sai. Bởi vì chúng ta ở trong đường luân hồi, nay làm người, mai làm chó, mốt làm mèo, thay đổi. Cái thân vô thường, chứ nó đâu có còn mãi. Thế mà chấp là chấp thường, cái đó cũng là tà đạo. Còn thế nào là chấp đoạn? Chết là hết chuyện, không còn gì nữa, không có tội phước, không có nhân quả, thế là chấp đoạn. Thế thì cả chấp thường cũng sai, chấp đoạn cũng sai. Vậy thì thế nào mới là đúng?
Dạ, mô Phật.
Của mình là cái tánh giác đồng thể với cả mười phương Phật, cả mười phương chúng sanh. Nó không có hình, không có tướng nào cả. Cái tánh Phật thì vô sanh bất diệt. Còn để đã có những các hình, các tướng thì đều là hư vọng, theo nghiệp giả hiện, có sanh có diệt. Cái này là cái phần ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Vừa mở Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã phân biệt cái tánh biết của chúng mình. Nó có hai phần. Một phần là căn bản sanh tử, tức là căn, trần và thức. Và một phần là căn bản bồ đề, tức là cái kiến tinh nguyên minh. Đấy. Cái chi giác hư vọng sanh diệt ấy, và nói về sáu thức: nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, và đặc biệt là cái ý thức mà chúng ta cứ nhận là cái tâm tánh của mình. Đó, nó chính là cái vọng tâm, là cái gốc luân hồi sanh tử. Đó là cái chi giác hư vọng sanh diệt. Còn cái phần bản chất của nó, cái phần tinh túy của nó, cái tánh vô sanh bất diệt này. Cái thể là cái chi giác vô sanh bất diệt. Còn cái công dụng, nó theo nghiệp, theo duyên, nó thành ra các thức. Cái phần ấy là phần sanh diệt này. Thế những người nào mà chấp thì cố chấp về cái thân bằng hiện tại, bằng đất nước gió lửa của mình, nhận nó là mình, cố chấp về cái thân, thế thì Phật giảng cho chúng ta nhận ra cái da thịt là đất, cái máu là nước, hơi thở, nói cười là gió, hơi ấm là lửa. Để Phật ở đây nói là Phật phá cái tứ đại nó không thật, để đừng nhận cái thân giả.